Các bạn nhớ tuần trước tôi có kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Thông thường người ta dễ nhớ câu chuyện hơn là dễ nhớ những lời giảng, nhất là về lý thuyết về thần học thì người ta ít nhớ. Nhưng câu chuyện tôi hỏi các bạn, xin các bạn nhắc cho câu chuyện đó được không?
Câu chuyện là có cô đó làm giáo sư trường chủ nhật.
Đúng, hay quá.
Cô bị quỷ lực tối tăm đến thăm viếng cô, sau đó cầu nguyện là cô được giải cứu.
Nè, cảm ơn Chúa. Ban đầu cô không tin là cô ấy bị, nhưng mà dự một cái hội nghị nói về quỷ và những cơ đốc nhân, thì cô ấy khám phá ra ô mình có một lối thoát. Từ trước thì cô ấy tưởng là cô bị bệnh tinh
Điên.
thần, cho nên không có cách chữa được. Và cảm ơn Chúa, nhiều người vẫn nghĩ rằng là mình, một cơ đốc, không thể chịu ảnh hưởng của quỷ. Nhưng mà kỳ thực liên miên, các bạn ơi, liên miên. Ông Onger là một giáo sư ở chủng viện Dallas. Ông ấy nói rằng là cái sự thay đổi ý kiến của ông ấy về vấn đề này coi như là cái sự thay đổi ý kiến lớn nhất trong cuộc đời cơ đốc của ông ấy. Từ trước mình không tin, nhưng mà dần 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 có kinh nghiệm cho mình thấy. Và kinh nghiệm không phải chỉ của một người mà của nhiều người cho mình thấy rằng mình còn chịu ảnh hưởng của quỷ, mặc dù mình có đầy uy quyền Chúa giáo, nhưng mà nó vẫn phá mình. Nó phá nhiều quá đi các bạn ạ. À, có những cái cách phá khác nhau mà mình nhiều khi mình gặp mà mình không biết tại sao. Trên đường đi với Tuấn thì chúng tôi nói về những cái điều vừa xảy ra, bao nhiêu cái sự phá phách, nhiều phá phách lắm các bạn. Có những người cơ đốc thường nhảy vào bẫy của quỷ để mà chịu nó sử dụng. Có những người thích thấy bẫy thì nhào vô, thích đưa chân vào những cái bẫy lạ như thế. Có những người được Chúa nhắc nhở, họ biết và họ tránh, nhưng mà có những người không. Vì thế cái số người thứ nhất mà tôi vừa nói đó, bị quỷ nó lợi dụng quá nhiều mà không biết. Mình phá nhau, nhưng mà cái phá nhau nó nhẹ hơn là mình phá công việc Chúa, và mình đương đầu với Chúa thì nguy hiểm vô cùng, vô cùng nguy hiểm đấy. Nhiều khi mình nói rằng là mình không biết hay mình vô tình, có mình vô tình, mình không cố tình để làm những công việc đó bao giờ. Nhưng mà mỗi một lần xảy ra như thế thì mình xin Chúa nhắc mình về, mình phải chiêm nghiệm lại, mình phải xét lại những cái việc đã xảy ra, xem thử tại sao như thế, rồi Chúa sẽ dạy mình thôi. À, khi các bạn làm việc mà thấy có nhiều sự khó khăn ngăn trở thì các bạn hỏi Chúa, đây có phải là một cái dấu hiệu tốt hay xấu? Tôi gặp một vài trường hợp như thế, tôi hỏi Chúa thì Chúa bảo là dấu hiệu tốt. Bởi vì nếu trước một cuộc truyền giáo mình đi mà không có sự ngăn trở nào hết đó, tức là mình đi không đúng đường, mình đi không đúng đường. Mà một khi mình đi lệch đường đó thì nó không cần động tới. Nhưng mà khi mình gặp những sự khó khăn, có khi khó khăn đến cực độ đó, mình hỏi Chúa thì Chúa bảo con đang đi đúng đường. Mình biết được là quỷ nó không thích những công việc làm phương hại đến công việc của nó, tức là nước quỷ. Mình đã phân biệt từ ban đầu là nước trời và nước quỷ. Đức Chúa Giêsu đến để mà bắt đầu thiết lập và khai phóng công việc của nước quỷ, giao lại uy quyền cho các sứ đồ, rồi cho đến ngày hôm nay là giao cho mình để mở rộng nước trời và thu hẹp nước quỷ. Và mỗi lần nước trời kéo một người đến với Chúa thì bên nước trời cộng một và bên nước quỷ trừ một. Cứ như thế mà đến một ngày mình sẽ thu tóm nước quỷ lại thành nhỏ bé. Và mình mong rằng cái điều này xảy ra cho đồng bào mình, bởi vì hiện nay thì cái tình trạng nó không được sáng sủa cho lắm. Ở cái chỗ là tôi nói về tỷ lệ người biết Chúa và người không biết Chúa đó. Cái tỷ lệ của nước mình vẫn xót xa. Mình xin Chúa nâng cái tỷ lệ của người tin Chúa của người Việt Nam mình lên cho nó đến một cái mức độ khả quan và đến cái mức độ cao như là ở Trung Quốc và ở Ấn Độ hiện nay đó. Từ trước thì mình vẫn thấy rằng là ở hai quốc gia đó ít người tin Chúa và giảng ở những nơi đó rất là khó khăn. Nhưng bây giờ đó các bạn, số người tin Chúa ở hai quốc gia đó hàng ngày nó đông đến cái độ mình không tưởng tượng được. Hàng ngày đó, mấy trăm ngàn người một ngày. Và bây giờ Ấn Độ vượt luôn cả Trung Quốc. Họ dẫn đầu trong cái việc đem người ta đến với Chúa. Một ngày nào đó, đến phiên Việt Nam. Chúa cứu dân mình các bạn. Dân mình cần, bởi vì là mình khổ đã nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ chỉ có một cách là được Chúa cứu. Đó là cái cách sung sướng nhất của một con người có thể nhận được. Cảm ơn Chúa. Vậy thì mình biết quỷ không muốn mình mở rộng nước trời. Mình biết nó muốn phá công việc của mình làm nếu mà mình đi vào con đường mở rộng nước trời. Mình biết rằng là nó ghét một người có tâm trí hầu việc Chúa. Sống chết vì công việc Chúa, nó ghét những người đó. Cho nên, trở lại vấn đề từ ban đầu tôi đã đặt ra với các bạn là những người đó cần sự nâng đỡ, nhất là sự cầu thay. Cầu thay là một điều nâng đỡ người đứng ở tiền tuyến rất nhiều. Nếu những người đang đứng tiền tuyến không có sự cầu thay thì họ gặp khó khăn lớn lắm các bạn. Vậy thì ít nhất mình cũng có thể để chỉ giờ cầu thay cho những người đang dấn thân phục vụ để chiến đấu đem nhiều người đến với Chúa. Các bạn nhá. Vậy thì mình đến cái điểm tôi muốn hỏi với các bạn là các bạn có nhớ là uy quyền của ta lớn đến đâu không? Uy quyền của ta đối với quỷ lớn đến đâu? Mình có uy quyền như thế nào đối với quỷ?
Bắt nó phải phục.
Lớn lắm. Điều thứ nhất là tại vì mình được dựng nên giống như hình Chúa. Và vì thế uy quyền giao cho mình là thứ nhì. Chúa thứ nhất. Chúa giao uy quyền cho mình trước khi Adam sa ngã đó lớn vô cùng. Nhưng mà Adam đánh mất hết. Rồi Chúa Giê-xu đến và phục hồi tất cả những uy quyền đó lại. Và trước khi Chúa về trời thì Chúa giao tất cả những uy quyền trên trời, dưới đất lại cho mình. Và chỉ ngày nay mình có uy quyền lớn lắm các bạn. Nếu mình không biết mình có uy quyền lớn thì lắm lúc mình bị nó hù dọa hoặc là nó đánh mình ngã. Nhưng mà một khi mình ý thức được, đó cái điểm thứ nhất, mình có uy quyền lớn. Thứ hai, mình có uy quyền lớn là nhờ mình được tạo dựng nên giống như hình ảnh của Chúa. Thứ hai, mình là con Đức Chúa Trời. Mình là con Chúa. Mà đã là con thì
thừa hưởng
cái quyền thừa kế lớn lắm. Con Đức Chúa Trời thì uy quyền khiến Satan và ganh tị các bạn ạ. Satan có uy quyền vô cùng lớn. Nhưng khi nó biết mình được Chúa giao cho uy quyền lớn như thế thì nó ganh tị, nó ghét lắm. Vậy thì mình thực sự là con Đức Chúa Trời. Lần trước mình đã giải thích về cái bản King James nói về cái từ ngữ là con nuôi đó. Đó, nó chỉ là một cái thủ tục, một cái process về nhận một người làm con. Mà cho đến ngày đó không có một cái thủ tục nào khác ở trong La Mã ngày đó về nhận một con người, không có. Cho đến bây giờ cũng thế. Cho nên muốn để cho người ta dễ hiểu thì dùng cái từ ngữ là con nuôi. Mà kỳ thực mình không phải là con nuôi. Bởi vì Kinh Thánh cho mình biết rằng là mình có quyền thừa kế, mà con nuôi không có quyền thừa kế. Mình là con thật. Lần trước mình đã phân tích cái chữ lập một người làm con là who is, là một người con trưởng thành. Chisemi là một cái thủ tục để thiết lập một người, nhận người đó đứng vào trong cái địa vị nào đó. Mà như vậy một người con trưởng thành đứng vào trong một địa vị làm con của Chúa thì không phải là con nuôi, nhưng mà là con chính thức, là em của Đức Chúa Jesus Christ. Theo Hebrew nói như thế, mình là em của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa là con trưởng. Vậy thì quyền của mình lớn. Nếu mình ý thức được như thế này thì mình không có một chút sợ hãi nào khi mà đứng trước cái quyền lực của sự tối tăm hay tất cả. Nếu mình không biết như thế thì ngược lại mình sẽ sợ hãi các bạn ơi. Bởi vì là nó, mình đã nói những cái điều, nó luôn luôn nó che đậy, nó không cho mình biết được rằng là nó có mặt. Nó chỉ đứng ở trong bóng tối để nó hù dọa. Mà khi nó hù mà mình không biết uy quyền của mình thì mình sợ. Mình sợ. Hiện nay mình thấy ở trong nhiều hội gọi là hội thánh mà họ không biết cái uy quyền của họ, cho nên họ vẫn sợ. Mỗi lần động đến quỷ thì họ rút. Mà ngay cả trong số của những người gọi là có ân tứ đó, như tôi nói với các bạn đó, thì họ cũng có những người họ sợ. Bởi vì là động đến quỷ mà không biết cái uy quyền của mình và không biết cách sử dụng uy quyền là cũng nguy hiểm. Vì thế có nhiều người vẫn sợ. Sử dụng được uy quyền mới là cái điều cần thiết và làm cho nó sợ. Tôi cứ kể đi kể lại cho các bạn nghe về những người gì? New Age. Những người ở trong cái tân thời đại thế giới mới đó. Họ nói bởi vì họ biết được quỷ có khi còn hơn mình biết Chúa nữa các bạn. Họ gần quỷ lắm, cho nên họ thấy được một người mang vũ khí nặng đến đâu, một người cơ đốc, có những người họ biết được là người đó biết sử dụng vũ khí họ đang mang, và có những người khi họ nhìn vào thì họ biết người đó không biết sử dụng vũ khí, mặc dù được trang bị vũ khí nặng đến mấy nữa mà không biết sử dụng nó cũng không sợ. Đó là một người trong những người đó, một người họ có uy quyền khá cao trong cái hạng New Age đó mà họ tin Chúa, và họ kể lại cho mình nghe như thế. Vậy thì mình học về uy quyền Chúa giao là một đằng, nhưng mà học cách để sử dụng những uy quyền đó. Các bạn ơi, không phải chỉ cho mình không mà thôi, nhưng mà cho bao nhiêu người khác. Bao nhiêu người đang bị nó đè nén. Bao nhiêu người ở trong sự áp bức dữ dằn mà không có cách nào ra khỏi. Bởi vì là các bạn nhớ là thường thường một người bị quỷ đó, tôi không dùng cái chữ quỷ ám, bởi vì lần trước khi định nghĩa về từ ngữ đó, các bạn nhớ là dùng cái chữ quỷ ám thì hơi mạnh cho các tín hữu. Và chính Kinh Thánh không hề có cái chữ quỷ ám. Tôi đã nói lần trước, tuần trước, các bạn nhớ phải không? Nhưng mà chịu ảnh hưởng của quỷ. Đó.
Có quỷ.
Một người đã tin Chúa vẫn có thể có. Bởi vì các bạn nhớ nè, trước khi mình tin Chúa thì mình ở trong tay của nó, có phải không? Mình thuộc về nó. Nhưng khi mình tin Chúa thì mình được chuyển đổi từ Satan qua Jesus Christ, qua Đức Chúa Trời. Nhưng mà những cái ảnh hưởng còn rơi rớt nó vẫn còn đó các bạn ạ. Khi các bạn học về những cái từ ngữ mà trong chiến tranh tâm linh dạy đó, thì nói về giải cứu, giải phóng rồi chẳng hạn như vậy đó, thì mình biết được rằng là một người ở trong cái uy quyền của nó như là bị giam cầm vậy đó. Nếu không được một người từ bên ngoài đến để mà đem ra thì người đó không tự mình giải thoát được. Chúa Giêsu cũng nói đến cái điều đó, là đến một người mạnh sức thì là phải bắt đầu làm gì? Trói buộc người đó lại. các bậc mạnh sức là người có ư quyền của quỷ đó. Vậy thì các bạn này, mình thấy có nhiều người đang cần sự giúp đỡ, cần lắm. Khi các bạn đi ra trong những cuộc truyền giảng thì các bạn gặp vô số người, kể cả tôi đã nói với các bạn, kể cả các mục sư, có những người bị nó kiềm chế. Nếu các bạn không có cách để giúp họ thì thật là uổng, uổng vô cùng.
Con xin hỏi rồi mình có học một cách thực tế cái cách trói nó, cái cách
là có chị, có chị. Chúng tôi đi từ từ và chúng tôi nói hết mục này sang mục khác. Có nhiều mục phải cắt bớt đi bởi vì là nó sợ rằng là chẳng hạn như khi chúng tôi đang học về công việc của quỷ và muốn trục xuất một quỷ thì mình động đến cái vấn đề những vết thương nội tâm, và chúng tôi đã khai triển vết thương nội tâm nhiều ngày rồi. Tôi thấy rằng là anh em có vẻ như là bắt đầu thấy đủ về vấn đề đó rồi, thành ra tôi cắt cái vết thương nội tâm đi. Bây giờ tôi trở lại với vấn đề này, bởi vì là vết thương nội tâm là những cái mình mang trong quá khứ đó, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc quỷ ảnh hưởng trên mình. Nhiều khi giải quyết xong cái vết thương nội tâm đó thì quỷ nó coi như nó dễ dàng để cuốn gói ra đi. Có những trường hợp, có những người quỷ nó đồn trú mà nó có những cái cơ sở để mà đồn trú, nó quá thừa thải, quá dư dật, quá nhiều cho nó đó, nó khó đi. Cho nên mình phải bắt đầu, và khi đi với Chúa thì Chúa sẽ chỉ cho mình, rồi mình phải làm. Có nhiều khi đang lo cái việc đuổi quỷ thì để cái việc đuổi quỷ lại đó, lo giải quyết vấn đề, giải quyết nội tâm trước, rồi mới trở lại vấn đề đuổi quỷ. Nó nhiều cách trong đó lắm. Có khi cần phải nhờ tư vấn, có khi nó là bệnh tinh thần chứ không phải không. Nhưng mà cái bệnh tinh thần bị lợi dụng quá nhiều đi. Cái gì cũng gọi là tinh thần hết, tất cả. Bao nhiêu người bị quỷ thì cứ gọi là tinh thần cho nó dễ các bạn ạ. Nói tinh thần thì cứ đùn hết cho bác sĩ, mình không có trách nhiệm, nó dễ cho mình. Thành ra điều này là điều chính này. Chúa khi đứng với mình, Chúa dạy mình, Chúa chỉ cho mình trường hợp này nó là thế nào. Mỗi trường hợp một khác nhau, chứ không phải trường hợp nào cũng giống nhau hết được. Thành ra các bạn nhớ, tôi nhắc đi nhắc lại với các bạn là mỗi khi đến với một người mà mình cần phục vụ cho họ thì điều trước tiên là gì? Các bạn nhớ không? Mình phải mời Chúa đến. Chúa làm chủ, Chúa ngự trị, Chúa dạy mình. Và trước đó tôi đã nói với các bạn là muốn biết được như thế thì một trong những bài học đầu tiên là nghe tiếng Chúa. Phải nghe được tiếng Chúa thì Chúa mới dạy mình được chứ. Nếu mình không nghe thì là mình có nhiều khi mình tự ý, mình tự cái suy xét của mình mà mình giải quyết vấn đề, chứ không phải là Chúa. Chúa có thể dùng nhiều cách, nhưng mà Chúa phải phán với mình. Chúa phán với mình rồi Chúa mới dạy mình phải làm cách này hay làm cách kia. Tất cả là Chúa các bạn ạ. Và cái khiêm nhường là một trong những cái vô cùng quan trọng. Bởi vì đây, chút nữa mình sẽ nói tới, mình khi mà mình tưởng là mình làm được cái này hay cái kia đó, tức là nguy hiểm vô cùng. Mình không làm được gì hết. Mình phải ý thức rằng đó là Chúa. Nếu các bạn lăn lộn vào trong những cái công trường như thế này rồi đó, thì đêm về, trong ngày các bạn chiến đấu, đêm về các bạn xét lại thì các bạn mới thấy mình không được cái gì cả đó. Mà công việc lại được, công việc lại tốt. Tại sao như thế? Chúa. Rồi chỉ có cách là cúi đầu xuống thờ phượng thôi các bạn. Lúc đó mình mới biết mình là ai và Chúa là như thế nào. Chứ còn không đó thì là mình dễ kiêu căng đó các bạn ạ. Vì thế cái bài học khiêm nhường rất là quan trọng. Vậy thì mình biết Chúa giao cho mình nhiều uy quyền lắm. Cái ngày Chúa về trời, trước khi Chúa về trời thì Chúa công bố tất cả uy quyền trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy cái chuẩn đề đó. Vậy các con hãy đi dạy dỗ muôn dân. Đây này, uy quyền đây này, nắm lấy mà đi thực hiện công tác. Cái chữ uy quyền của Chúa, Kinh Thánh chép rằng là Chúa giày đạp đầu của quỷ sa tăng. Chúa đã cầm lại chìa khóa của sự chết và âm phủ, tất cả uy quyền trong tay Chúa. Mà tất cả uy quyền đó Chúa giao cho mình. Có những lần các bạn gặp những cái vụ khó, gặp những cái vụ nặng, thì Chúa nhắc nhở ngay cho mình những cái điều đó. Chúa đã trao cho mình uy quyền. Và đồng thời các bạn, khi các bạn thực sự chiến đấu đó, thì Chúa đứng với mình và Chúa chiến đấu thay cho mình. Chúa chiến đấu thay cho mình với uy quyền của Chúa đã giao cho mình. Và đồng thời với uy quyền Chúa vẫn có, Chúa chiến đấu trực tiếp, chính Chúa chiến đấu, chiến đấu thay cho mình. Và khi mà xong rồi thì quy công cho mình. Mình xét lại thì mình là cái gì? Mình có gì cả. Vì thế mình mới biết được rằng Chúa thương mình đến cái độ mình không tưởng tượng nổi. Ngày sau, cái ngày mà các bạn vào nước Chúa rồi, có những cái phần thưởng các bạn làm mà lúc đó các bạn sẽ lắc đầu cười quầy à. Con đâu có làm. Con không làm. Nhưng Chúa làm. Rồi Chúa kể cho mình. Cái tình yêu thật là lạ lùng các bạn. Người mình được tạo dựng lên giống như hình Chúa. Và mình là con. Và vì thế, Satan nó ghét. Nó không muốn mình biết địa vị của mình các bạn. Nó không muốn. Nó luôn luôn đánh lừa mình. Làm cho mình nghĩ một cách khác. Làm cho mình tưởng rằng là mình yếu. Làm cho mình thấy nó vĩ đại. Satan không vĩ đại đối với con của Chúa đâu các bạn. Đối với những kẻ thờ quỷ thì nó lớn thật. Nhưng đối với mình không. Nó không. Các bạn nhớ. Mình, người Mỹ hay nói một cái câu là speak of the devil. Các bạn có nghe phải không? Mỗi khi nói đến nó thì có nó. Tôi đi truyền giảng và nhiều lần như thế đó các bạn. Đó là một cách nó hù dọa mình. Mình vừa nói đến nó thì mình gặp những cái khó khăn này nọ. Chẳng hạn như đi xe trên đường thì xe nổ bánh chẳng hạn như vậy. Speak of the devil. Vì thế mình sợ à? Có phải mình sợ không? Không. Mình không sợ. Mình biết rằng nó chỉ phá được những cái việc lạc vặt thôi các bạn ạ. Nó bị giới hạn uy quyền. Nó có uy quyền. Nó có uy quyền rộng chứ không phải không. Khi mình học sách Job thì mình biết cái điều đó. Chúa giao cho Satan cái quyền để mà thử thách Job. Nhưng mà Chúa nắm cái quyền bên trên là cái quyền giữ gìn Job. Nó không được động đến Job. Tính mạng của Job không bị. Con cái có thể bị. Nhưng mà ông ấy không. Chúa giữ ông ấy. Vì thế các bạn ơi, Satan nó không muốn mình biết mình có uy quyền. Bởi vì nếu mình biết mình có uy quyền thì nước của nó bị dẹp từ lâu rồi. Có phải không các bạn? Nhưng đến bây giờ nó vẫn dây dưa ra như thế. Bởi vì mình không biết. Bữa nãy tôi vừa nói rằng là nó có thể động đến con của ông Job. Có. Nó có thể động. Nhưng mà nó còn có nhiều duyên cớ ở đằng sau lắm. Chứ không phải rằng là hễ là mình đi xông pha chiến trận thì con mình ở nhà chết hết. Không bao giờ các bạn. Bởi vì mình có uy quyền này này. Xin sự bảo vệ. Bởi vì mình sót xin sự bảo vệ cho nên không được sự bảo vệ. Sự bảo vệ là cần thiết. Sự bảo vệ là được đáp ứng sau khi mình xin. Mỗi lần mình xin thì Chúa sai thiên sứ mạnh sức đến để bảo vệ mình và những gì thuộc về mình. Mình nêu lên cái gì, mình nêu lên tên nào, mình nêu lên vật gì thì vật đó được bảo vệ. Và đồng thời nếu mình có những người cầu thai thì họ cầu nguyện cho mình trong khi mình không có rảnh rỗi tay cho lắm đó, thì cái sự bảo vệ là chắc nịch cho các bạn. Nó có thể đánh vào những cái việc lặt vặt như là làm bể xe đó chẳng hạn, bánh xe, lốp bánh xe chẳng hạn như vậy. nó có thể ngăn trở, nó có thể dùng, nó có thể kéo mây tới, làm cho trời mưa để ngăn trở. Nhưng mà mình có quyền để mà ngăn cấm cả mưa nữa các bạn ơi. Nhiều lần chúng tôi kinh nghiệm điều đó. Có lần giảng ở bên Nga, chúng tôi xin Chúa và ngay cái chỗ chúng tôi đang giảng không mưa, nhưng mà chung quanh mưa rào xuống, chỗ chúng tôi giảng không có mưa. Chúa cho mình làm được các bạn ơi. Cứ đứng với Chúa và nhớ những nguyên tắc Chúa giao cho mình. Tôi đã nói với các bạn là nó hèn lắm, nó đánh những cái yếu. Vì thế phải xin bảo vệ những cái yếu thật nhiều, những cái yếu trong nhà mình á. Xin Chúa bảo vệ thì Chúa sẽ lo những cái chuyện đó. Mình là những chiến sĩ được trang bị rất đầy đủ, nhưng mà cái điều uy dũng của chiến sĩ, uy dũng, mình có uy dũng hay không đó là cái vấn đề giữa mình với Chúa. Chúa cho mình cái đức uy dũng của Chúa, bởi vì Chúa Giêsu vô cùng vô cùng vô cùng uy dũng. Mình được tạo nên giống như hình của Chúa thì mình phải giống Chúa, phải giống Chúa các bạn. Quỷ nó biết mình, vì thế nó dò tìm những cái khuyết điểm của mình. Nó tìm những cái khuyết điểm của mình để nó đánh vào đó. Nó cũng biết những cái ưu điểm của mình, những cái điểm mạnh của mình, nó né. Vì thế tại sao mình không chuyển yếu thành mạnh? Điểm nào yếu thì mình xin Chúa đổi cái điểm này cho con, Chúa này. Điểm này con yếu đây, bây giờ xin đổi cho con. Trở nên mạnh trong cái điểm đó, ngay cái điểm đó. Các bạn học về sự thánh hóa thì các bạn thấy có những tiến triển, tiến trình từ ngày này sang ngày khác. Chúa thánh hóa mình, có phải không? Đây, cái con đường tiến tới cái chỗ trở nên một chiến sĩ uy dũng cho Chúa, nó cũng thế đó các bạn. Chúa huấn luyện mình. Chúa luyện mình cho đến khi tay mình dương nổi cung đồng là thế đó các bạn. Từ yếu trở nên mạnh là phải có một cái tiến trình. Vậy thì mình trong cái tiến trình đó mình xin Chúa, mình học, mình biết được mình yếu ở đâu. Mình thưa với Chúa đây, cái chỗ này con yếu nè. Con cảm tình nhiều quá đi. Nhiều người rơi vào trường hợp đó, có phải không? Cảm tình con nhiều quá đấy. Xin Chúa giúp con. Xin Chúa cho con cứng vững trong phương diện cảm tình. Con không phải chỉ nghe một người nói thì con theo. Con không phải rằng là con nể ai thì con nể đến cùng. Không, Chúa trên hết. Đó. Lúc đó Chúa sẽ cho mình có những sự tướng vững như thế. Cái câu Kinh Thánh nói rằng là nó như là sư tử rỗng đi rình mò tìm xem ai nó có thể nuốt được. Tức là không phải ai nó cũng động một cái là nuốt. Mình hình dung nó như là một con khủng long đụng nó là nó nuốt. Đâu có phải thế. Nó đâu có quyền để nuốt. Nó rình mò, nó xem cái nhược điểm của mình. Nó đánh vào cái nhược điểm đó. Vậy thì cái nhược điểm mình cần được tăng cường. Mình xin Chúa tăng cường, làm cho nó mạnh lên những cái nhược điểm. Và khi mình thấy một người anh em của mình trong một toán đó, thường thường làm việc có một toán các bạn là chung với nhau đó, thì các bạn nhìn thấy những anh em khác họ yếu ở cái chỗ nào thì các bạn giúp họ cái chỗ đó. Có khi các bạn phải cầu nguyện riêng tư với từng người một để giúp họ, đến với từng người để giúp họ, gây dựng cho họ. Và chính Chúa gây dựng chứ không phải là mình. Nhưng mình xin, đứng ở tư cách của người cầu thai, mình xin thì Chúa giúp họ và họ trở nên mạnh. Tôi rất mừng các bạn, bởi vì là có những người làm việc chung và họ dần dần từ một người chưa đi vào lĩnh vực này, chưa biết gì, nhưng dần dần họ trở nên những người mạnh và đi có tính cách như là những người đi tiền phong. Có nhiều khi họ có thể làm những công việc mình không ngờ nổi các bạn ạ. Chúa nâng người ta nhiều lắm, Chúa cất nhắc người ta nhiều lắm. Có những người mình tưởng rằng là họ không làm được, nhưng mà đến khi giao cho họ, họ làm hơn điều mình nghĩ là họ có thể làm. Và nhớ một điều là Chúa thương những người vâng lời. Những người vâng lời, Chúa rất thương. Và khi Chúa rất thương thì Chúa đứng với người đó tuyệt đối. Và một khi một người được Chúa đứng với tuyệt đối thì còn gì bằng nữa các bạn. Không có gì để mà nói nữa hết tất cả. Có những chuyến đi mình được Chúa nói rằng ta đi với con vững tâm vô cùng. Thành ra mỗi lần về sau đi mà không nghe được cái câu ta đi với con, không dám đi các bạn. Chúa đi với mình. Và dần dần các bạn biết không, dần dần trong tiến trình của cái mối tương giao giữa mình với Chúa thì nó càng ngày càng mạnh hơn. Chứ không phải là chờ để có một câu, nhưng mà có nhiều câu, có những cái lời hứa vô cùng quý báu mà mình không dám nói ra các bạn ạ. Vô cùng quý báu. Thành ra các bạn ơi, khi các bạn đứng với Chúa sát bên nách của Chúa, ông răng ông tựa vào ngực của Chúa, còn mình có khi được Chúa ôm tận vào lòng đó các bạn ạ. Chúa yêu lắm các bạn, chứ không phải rằng là mình là con ngoại tình hay là con thành ra đừng lo cái chuyện đó các bạn. Mình là con thật, mình là con được yêu quý. Chúa gọi Daniel là người rất được yêu quý. Các bạn chờ để nghe cái lời gọi đó cho chính mình. Không phải chỉ là yêu quý mà rất được yêu quý. Tôi hỏi các bạn, những điều tôi nói từ nãy đến giờ có khích lệ được các bạn tí nào không? Cảm ơn Chúa. Có điều nào làm cho các bạn nản lòng và sợ không? Không, có phải không? Không. Mặc dù có hiểm nghèo nhưng mà mình qua hết. Bởi vì đấng đứng với mình là vô cùng mạnh hơn những kẻ ở với chúng nó. Vô cùng mạnh. Mà chính mình, nếu Chúa đứng với mình thì mình cũng thừa sức chiến thắng các bạn ạ. Chúa đứng với mình thua. Rồi Chúa thắng thì mình thắng. Cho đó là điều nhất định, chứ không phải chỉ là mình thắng, nhưng mà Chúa đứng với mình. Nó có thể dùng những cái phương thức như là cám dỗ, các bạn biết rồi. Nó có thể dùng cái cách để mà che mắt, có những cái điều nó che mắt. Nhưng mà Chúa che mắt là cần gấp 10 nó nữa cơ. Các bạn biết đó, có những trường hợp, có những cái điều sơ hở của mình, Chúa che hết các bạn ạ. Về mình nghĩ mình yếu quá, mình nhìn lại trước mắt Chúa thì là không thấy con yếu, bởi cha che cho con hết. Nó lạ đến cái độ như vậy đó các bạn. Cảm xúc của mình là cái điều mà nó hay tấn công nhất đó các bạn. Và vì thế khi học đến tên của các quỷ thì các bạn sẽ thấy chúng nó được mệnh danh theo cái cảm xúc của mình có. Mình, cái phần yếu của mình là cảm xúc. Nó thường thường ảnh hưởng cái một số người, làm cho người ta không dám quả quyết họ là con Đức Chúa Trời. Ngay cả cái phần mà minh định được cái địa vị của mình họ cũng không dám. Mà mình một khi biết chắc được địa vị của mình rồi thì mình nhờ ơn Chúa, đứng với Chúa và hiền ngang. Các bạn ạ, không cúi đầu xuống, nhưng mà ngước mặt lên. Rồi mình là đại sứ của nước trời. Mình là con của Chúa, mình là hoàng tử, mình là công chúa. Hiền ngang các bạn ạ, cảm ơn Chúa. Nhưng mình không đứng với Chúa mà mình hiền ngang thì mình chết. Nó quật mình. Nhưng mình đứng với Chúa thì mình có quyền hiền ngang. Và mình, Chúa cho mình thừa sức chiến thắng. Mình đã nói đến những cái ngăn trở, những cái stumbling block của những người mà thấy rằng mình không mạnh đó. Là họ, tôi nhắc lại nhanh chóng thôi, họ chưa kinh nghiệm được cái sự tự do trong Đấng Christ. Họ có một cái self image, tự thấy mình thấp kém. Cái self image này tôi đã nói với các bạn lần trước, mình tự thấy mình đó. Và cái này nó quỷ nó xen vào, nó vẽ những cái hình ảnh của những cái sự nhút nhát, yếu mềm của mình. Và một điểm quan trọng mình kết thúc lần trước là vì thiếu hiểu biết. Cái tri thức ở trong Chúa là một điều vô cùng quan trọng. Mình thiếu tri thức về Chúa, về mình, về quỷ. Tức là mình muốn chiến đấu với nó thì mình phải biết nó. Mình con người tầm thường mà đã nói rằng là biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Có phải không? Huống chi là mình chiến đấu về tâm linh các bạn, mình phải biết. Cái biết là cái điều vô cùng cần thiết. Đấy thì phải học. Học với nhà em, học với Chúa. Phải học các bạn ạ. Và Chúa khi có Chúa thấy được cái ý chí phục vụ của mình thì Chúa trang bị. Có những lần như tôi đã nói với các bạn, trước một chuyến đi thì Chúa trang bị tôi những cái điều tốt, không hiểu tại sao. Mà khi đi rồi mới thấy rằng mình phải đi vào cái phần đó, cho nên Chúa trang bị mình trước, Chúa dạy mình trước. Bởi vì Chúa thích cái công việc của mình làm vì mình bằng lời. Tức là mình làm những công việc Chúa làm đó các bạn. Cho nên ai tin ta sẽ làm việc ta làm, lại còn làm việc lớn hơn nữa thì ta đi về cùng Cha. Và khi Chúa đi về cùng Cha rồi thì Chúa theo dõi công việc của anh chị em mình các bạn ạ. Mình đang làm gì? Đúng đường không? Đúng đường thì Chúa thích. Và mỗi khi mình gặp khó khăn thì Chúa can thiệp ngay lập tức. Ngay lập tức các bạn ạ. Không chậm trễ đâu. Các bạn đừng lo cái chuyện đó. Vậy thì cái sự, cái ý thức hệ là một điều vô cùng quan trọng. Mình phải biết. Mình phải biết. Mà cái biết lớn hơn hết của mình đó là biết Chúa và biết rằng Chúa đang ở với mình. Vậy thì mỗi khi có cần điều gì thì Chúa ơi, con cần điều này đây này. Không những là xin Chúa giúp con mà Chúa dạy con có phải làm gì. Lúc đó Chúa can thiệp ngay các bạn ạ. Có nhiều khi mình đứng trước chiến trận mà mình như là không biết gì cả các bạn ạ. Mà cái không biết gì cả của mình đó là cái biết đó. Cái triết lý của Cơ Đốc giáo nó là như thế đó các bạn. Khi tôi yếu tức là lúc tôi mạnh mẽ. Không biết. Còn không biết, trời ơi, bây giờ con phải làm gì? Tôi nhiều trường hợp như thế. Đứng vào cái chỗ như mình làm gì đấy. Nhưng mà ngay lúc đó Chúa dạy. Mình biết. Mình bắt đầu biết thì mình bắt đầu vâng lời. Mình làm. Và mình làm thì mình làm được. Làm đúng. Và mình thắng. Mình thành công. Nó là thế đó các bạn. Đi với Chúa là thế đấy. Từ không biết trở thành ra cái biết. Mà phải biết thì mới làm được công việc cho Chúa. Mình trở lại cái điều là Chúa. Tất cả là Chúa. Cái gì cũng hướng về Chúa. Từ cái không không nó sẽ ra cái có. Nó là Chúa đó các bạn. Bằng lời. Thì từ cái không có nó ra cái có. Tất cả là như vậy. Lời đây, mình đứng trước mặt Chúa thì mình bắt đầu bằng hỏi Chúa, xin Chúa. Rồi khi Chúa bảo mình thì có nhiều khi mình công bố những cái điều mà mình uy quyền đó. Khi mình sử dụng khí giới đó là uy quyền đó các bạn. Có nhiều khi chỉ là lời thôi, công bố. Thì nó thành thế thôi à. Mình không biết tại sao thế nhưng mà nó là thế đấy. Nè. Cứ tin thế đi các bạn. Bởi vì là Chúa của mình từ lúc ban đầu chỉ dùng lời công bố mà thôi. Nó là thế đấy các bạn. Có gì thắc mắc không? Thấy rằng có cái gì như là nó có tính cách lý thuyết. Nói thế nhưng mà làm thì khó. Có thấy thế không? Các bạn cần phải kinh nghiệm. Nếu các bạn hỏi câu đó, tôi hỏi thay cho các bạn, thì các bạn cần phải có kinh nghiệm. Dấn thân vào đi, các bạn sẽ có kinh nghiệm. Bắt đầu đi hầu việc Chúa đi, đi làm công việc Chúa như Chúa bảo đi, rồi các bạn sẽ có kinh nghiệm. Cái bài dạy tại chỗ đó, ngay trong chiến trận đó, cái bài dạy đó quý vô cùng, các bạn không bao giờ quên. Đúng không các bạn? các bạn sẽ kinh nghiệm với Chúa. Dạ.
Mục sư có thực tập ở hiện nay.
Dạ, tôi bắt đầu lên đây để mà nói chuyện với anh em ở đây, đó là cái điều đầu tiên, cái ý đó đó, có cái ý đó đó, bắt đầu là muốn có những người đứng với mình, có những người đứng với mình, làm việc với mình, đó là thứ nhất. Thứ hai, có những người cầu thai, cần người cầu thai nhiều lắm, mình không đứng một mình được, cần người cầu thai. Vậy thì cần có những người cộng tác, là thứ hai, cần những người cầu thai. Đó, cái ý đó trả lời cho tôi rồi.